đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Được giải mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, khi nói đến các vấn đề về mắt, phòng ngừa và bảo vệ mắt là bước quan trọng nhất. Nếu không bảo vệ mắt bằng những cách đơn giản hàng ngày, chúng ta có thể gặp nhiều rắc rối không chữa về sau và thậm chí có thể là bị mù. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách bảo vệ mắt khỏi những nguy cơ lão hóa. Đầu tiên đó chính là không sử dụng kính râm. Kính râm là một món phụ kiện không chỉ bảo vệ cho vùng mắt nhạy cảm mà còn giúp mắt tránh tiếp xúc trực tiếp với các tia cực tím hay là ánh sáng ở cường độ cao. Theo nghiên cứu cho rằng, ánh sáng mang tia cực tím có thể gây ra u ác tính và ung thư biểu mô trên mí mắt. Việc tiếp xúc với tia cực tím sẽ làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Do vậy, chúng ta nên lựa chọn loại kính râm chất lượng có khả năng chặn được tia UVA và UVB. Ngoài ra, ngay cả vào những ngày có mây, chúng ta cũng đừng bỏ quên chiếc mắt kính ở nhà. Thứ hai đó chính là dưỡng mắt. Khi mà cố gắng loại bỏ bụi bẩn hay là lông mi vừa rơi vào mắt, phản xạ của chúng ta thường là dụi mắt để lấy chúng ra. Tuy nhiên hành động đó có thể vô tình làm các vật xâm nhập sâu hơn vào mắt. Việc dụi mắt sẽ làm tăng hội chứng keratoconus, đó là khi giác mạc của chúng ta trở nên mỏng và phồng rộp thành hình nón. Từ đó, hình dạng nón này sẽ làm võng mạc nhạy cảm với ánh sáng và thị lực bị móp méo. Cách bảo vệ mắt tốt nhất trong trường hợp này là chớp mắt liên tục để tuyến lệ tiết ra, nước mắt đẩy vật lạ ra ngoài. Chúng ta cũng có thể sử dụng nước muối hoặc là thuốc nhỏ mắt để rửa trôi. Thứ ba đó chính là sử dụng thuốc nhỏ mắt hàng ngày. Nếu chúng ta bị đau mắt, việc điều trị bằng thuốc nhỏ mắt là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, đây là loại sản phẩm chỉ được dùng một lần trong một thời gian. Bởi thuốc nhỏ mắt hoạt động bằng cách co thắt các mạch máu trong mắt để làm giảm lưu lượng máu. Do vậy, nếu chúng ta lạm dụng loại thuốc này thường xuyên, sẽ gây kích ứng cho mắt về lâu dài. Thứ tư đó chính là đeo kính áp tròng khi tắm. Tất cả các loại nước từ vòi, hồ, nước mưa đều có thể chứa ký sinh trùng. Nếu loại vi khuẩn này tiếp xúc với mắt, giác mạc có thể bị ăn mòn dẫn đến mù lòa. Do đó, nếu đeo kính áp tròng khi mà đi bơi, hãy khử trùng kính sau đó. Đừng quên quy tắc không rửa kính áp tròng bằng nước máy mà sử dụng dung dịch chuyên dụng nếu chúng ta không muốn bị viêm giác mạc. Thứ năm đó chính là đeo kính áp tròng khi ngủ. Theo nghiên cứu, việc đeo kính áp tròng khi ngủ sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm gấp nhiều lần. Bởi bất kỳ loại ký sinh trùng nào tiếp xúc với mắt trong thời gian mà mắt chúng ta đang nhắm đều được giữ lại lâu hơn. Ngoài ra, khi ngủ, giác mạc sẽ bị hạn chế tiếp xúc với oxy và điều này càng trầm trọng thêm nếu như mà chúng ta đeo kính áp tròng. Khi đó, mắt sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn vì vi khuẩn không được rửa trôi bằng nước mắt khi mà chúng vào giác mạc. Điều này có thể làm cho vi khuẩn tiếp xúc phát triển và gây ra trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe mắt. Cuối cùng đó chính là không thường xuyên vệ sinh kính áp tròng. Nếu đeo kính áp tròng hàng ngày, hãy vệ sinh chúng. Ngay cả khi mà chúng ta đã khử trùng, kính áp tròng vẫn hoạt động như là một thỏi nam châm hút các vi khuẩn và bụi bẩn. Theo thời gian, kính áp tròng sẽ bị nhiễm khuẩn từ các tiếp xúc với tay. Khi mà chúng ta tiếp tục sử dụng, những loại vi khuẩn đó sẽ phát triển trong mắt và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Do đó, chúng ta nên thay đổi một cặp mắt kính mới khi đã hết hạn sử dụng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những cách bảo vệ mắt khỏi những nguy cơ lão hóa từ các thói quen hàng ngày. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta đã có được những lời khuyên chăm sóc từ các bác sĩ nhãn khoa một cách tốt nhất, giúp cho đôi mắt của chúng ta khỏe đẹp. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em, khi mà Albert Einstein nhìn thấy chiếc la bàn là lúc ông được 5 tuổi, chiếc la bàn đã làm cậu bé rất thích thú. Mặc dù cậu xoay hoặc lắc chiếc máy cũ kỹ này, cố làm cho nó xoay cái kim đi hướng khác, nhưng cuối cùng chiếc kim la bàn vẫn luôn quay về hướng Bắc. Lúc bây giờ Albert Einstein nghĩ thật là một điều lạ lùng, thật là một điều kỳ diệu. Einstein là một nhà bác học nổi tiếng. Ông thích kể về cảm giác đầu tiên của ông đối với những điều bí ẩn ở đằng sau mọi vật. Cậu bé hiếu kỳ trẻ tuổi này tiếp tục nghiên cứu những lực ẩn giấu đó, và ông đã trở thành một nhà vật lý vĩ đại ở trong lịch sử loài người. Ông đã chứng minh điều kỳ diệu kết nối giữa năng lượng và vật chất của cái vô hình quyết định cho cái hữu hình. Chúng ta cũng thấy những điều kỳ diệu về chính sứ đồ Phao-lô. Đời sống của Chúa Cứu Thế là một điều kỳ diệu đối với Phao-lô. Những điều vô hình như đang vận hành trong phần sâu kín nhất của cuộc đời của Phao-lô, nơi mà những tư tưởng đang nảy mầm, những giá trị đang hình thành, những quyết định khởi đầu, những điều vô hình đã hành động trong đời sống tinh thần của ông và tạo ra tính cách mà mọi người có thể nhìn thấy như một sản phẩm của ân điển tuyệt vời bởi Đức Chúa Trời. Điều này hành động như thế nào? Phao-lô đã giải thích một cách đơn giản trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 14: vì tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc cảm động chúng tôi. Chỉ cảm động mang nhiều ý nghĩa như thúc giục, như bao vây, như kiểm soát, như hướng dẫn, như chế ngự. Và Phao-lô gợi ý rằng chúng ta được giữ chặt giống như bị kẹp lại bởi tình yêu của Chúa. Nhưng sự kẹp lại này không hề bất động mà rất năng động và mạnh mẽ. Khi một người vượt một dòng sông trên một chiếc bè, dòng sông chảy xiết, có nhiều nơi qua những hẻm núi hiểm trở. Sức mạnh của dòng nước dữ dội tung bọt trắng xóa đẩy chiếc bè lao đi giữa hai bên vách núi thẳng đứng. Nhiều người không thể lội ngược dòng, cũng không thể bám vào vách đá để trèo lên bờ. Nhiều người bị đẩy vào một hướng đi đã được định sẵn rõ ràng. Hướng đi đó không có chỗ dừng lại, không thể quay lại hoặc thoát ra khỏi. Mọi người như lao đi trong một con đường hẹp, khúc khuỷu, thay đổi liên tục, lúc lên lúc xuống, cho đến tận cuối đường. Chúng ta hãy tưởng tượng về tình yêu của Đấng Cứu Thế đang bao vây chúng ta như những vách núi sừng sững. Chúng ta không thể lơ đãng nhìn sang phải hay nhìn sang trái. Hãy hình dung đến tình yêu của Chúa đẩy chúng ta về phía trước, giống như dòng nước mạnh cuồn cuộn dâng lên trong một lòng sông hẹp. Và mọi người trong chúng ta không thể đứng yên một chỗ. Đây là tình yêu ôm trọn cuộc đời của chúng ta, ôm trọn con người thật của chúng ta. Tình yêu này chiếm trọn cuộc đời của mọi người. Và mỗi người trong chúng ta bị bắt phục theo một hướng đạo lý duy nhất. Chúng ta có một tiêu điểm, một niềm say mê, một vấn đề để nghiên cứu, một động lực để suy nghĩ và hành động. Đó chính là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Đây là tình yêu tha thiết mà người khác có thể nhìn thấy rất rõ ràng khi anh chị em chúng ta trở nên giống như Chúa. Chúa Giê-xu ở trong lòng chúng ta và được chúng ta bày tỏ Ngài cho những người thân cận. Phao-lô chỉ chú tâm vào một điều, ngoài sự nhận biết đó ra thì không còn điều gì khác. Đó chính là gì? Là tình yêu của Đấng Cơ Đốc. Ông đã nói với các tín đồ tại thành Philip, được ghi trong Philip đoạn 1 câu 21 rằng: vì Đấng Cơ Đốc là sự sống của tôi. Đối với sứ đồ Phao-lô, la bàn đạo đức và tâm linh của ông dù xoay theo hướng nào cũng quay về một hướng bất di bất dịch, đó là Đức Chúa Giê-xu. Phao-lô viết trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 13 như sau: vả hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, chúng ta hăng hái, chúng ta nhiệt tình, chúng ta dốc toàn tâm toàn lực trong tâm trí, lúc nào cũng nghĩ đến Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, giống như con vật tìm mồi chịu khuất phục theo bản năng tự nhiên. Tình yêu Chúa và viễn cảnh tương lai đang chế ngự và thúc đẩy chúng ta. Hãy nhìn xem Phao-lô, Chúng ta biết có điều gì đó không thấy được nhưng thật mạnh mẽ, đang thúc ép trên những gì mà chúng ta thấy được. Phao-lô chịu cực khổ, thậm chí có lúc ông bị lao tù, bị roi giọt, bị ném đá. Nhưng ông không ngại ra đi trên những đoạn đường gồ ghề, khúc khuỷu và dài bất tận. Hoặc ông lên đên trên biển, ông chịu mệt nhọc, đau đớn với những đêm dài không ngủ, những ngày đói khát, giá lạnh, dãi nắng, dầm mưa, lúc đắm tàu trôi dạt trên sóng nước. Những gì mà chúng ta thấy ở Phao-lô đó chính là sự lựa chọn con đường đạo đức và tâm linh, và cuộc đời và nếp sống của ông là đức tin và lòng trung thành của ông với Đức Chúa Giê-xu. Từ cuộc đời của Phao-lô đã minh chứng tình yêu của Đấng Cơ Đốc thúc giục ông. Ông không còn sống cho chính cá nhân mình. Sứ điệp phúc âm ưu tiên cái công việc Chúa đối với người bị lạc mất, cho dân sự Đức Chúa Trời, cho sự kính trọng Chúa. Và tất cả những điều này hiện trong tâm trí Phao-lô rõ hơn tất cả mọi điều gì khác. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì Đức Chúa Giê-xu, một cách tự nguyện, không bị trói buộc, không bị giới hạn, vô điều kiện, bất kể là phải trả giá như thế nào. Cho nên chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cảm nhận được giá trị từ sự chết thay của Chúa đối với cuộc đời chúng ta, để chúng ta được sống đời đời. Làm sao để tình yêu của Chúa có thể đi sâu vào từng ngõ ngách riêng tư của mỗi người được? Làm sao tình yêu của Chúa có thể đi sâu vào tư tưởng, tình cảm, ý chí của mỗi người? Làm thế nào tình yêu ấy trở thành sức mạnh để điều khiển và hình thành nên một con người sâu sắc về nội tâm? Làm thế nào chính tình yêu ấy có thể biến đổi nếp sống hàng ngày của chúng ta? Đối với Phao-lô, sự hiểu biết xác thực về cái chết của Chúa khiến lòng chúng ta định hướng một cách đúng đắn. Như trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 14 và 15 viết rằng: vì tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Phao-lô đang nhắc đến sự chết thay của Chúa, và ông ứng dụng ý nghĩa này vào cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Đấng Cơ Đốc đã chết, chúng ta cũng chết. Chúng ta chết cho bản ngã, tức là chết cho cái tôi của mình, chết đi nếp sống ích kỷ, chết đi vì những đam mê dục vọng đang nuốt lấy chúng ta. Chúng ta chết đi những điều có giá trị với thế gian, chúng ta chết đi cho cuộc sống của những hưởng thụ. Vì thế Đấng Cơ Đốc vì yêu thương chúng ta mà chịu chết. Sách Galati đoạn 2 câu 20 viết rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Cơ Đốc sống trong tôi. Thưa quý vị, sự thật vô hình này đang nói lên một sức mạnh quan trọng mà trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17 đã khẳng định. Vậy nếu ai ở trong Đấng Cơ Đốc thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Thật vậy, mỗi người chúng ta trở nên một tạo vật mới, một con người mới, mới hoàn hảo, mới từ bên trong lẫn bên ngoài, một sự thay đổi hoàn toàn không thể nào tin nổi, không thể nào hiểu nổi, nhưng hoàn toàn có thật. Điều không thấy cùng với điều thấy được hội tụ ở nơi phần sâu kín nhất của mỗi cuộc đời con người. Đó là sự phát sinh ra tư tưởng, hình thành quan điểm, nơi giá trị con người được khuôn đúc và là nơi khởi đầu cho những quyết định. Phần lớn bên trong con người của chúng ta được đổi mới nhờ ân điển biến cải và quyền năng của Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà và anh chị em,
Đức Chúa Giêsu trở thành tâm điểm mới để chúng ta bàn thảo. Bây giờ chúng ta sống để tôn ngợi Chúa. Danh vinh hiển của Ngài là quan trọng nhất, công việc của Chúa là ưu tiên hàng đầu. Có một vị du khách đến thăm một điểm truyền giáo. Tại đây ông thấy một nữ điều dưỡng đang chăm sóc cho một người bị phun cùi lở loét. Người du khách này giật mình lùi lại và nói rằng: nếu mà họ có trả cho tôi 1 triệu đô la, tôi sẽ không bao giờ làm việc này. Người điều dưỡng mỉm cười và nói rằng: tôi cũng vậy, thưa ông, nhưng tôi làm việc này là vì Chúa Giêsu chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Tại sao nhiều người có thể bỏ thời gian, bỏ công sức, tận hiến cuộc đời cho rất nhiều người khốn cùng ở trong xã hội này? Vì Đức Chúa Giêsu, họ có thể làm bất cứ điều gì, không có sự giới hạn, không có điều kiện. Cuộc sống chúng ta cũng là một điều kỳ diệu. Dù chúng ta làm việc hay nghỉ ngơi, bận rộn hay thư giãn, thì Đức Chúa Giêsu vẫn muốn hành động trong từng góc nhỏ của tâm hồn mỗi người, để chúng ta trở thành nguồn động lực phi thường cho những suy nghĩ, cho những hành động, cho những lời nói. Điều này có thể còn nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể giải thích được, vì tình yêu của Chúa thúc giục mọi người chúng ta để mỗi người mang danh là người Cơ Đốc có thể dành quãng thời gian của mình còn lại tìm hiểu càng nhiều hơn để làm việc chứng đạo trong niềm ơn phước của Đấng Cứu Thế. Cầu Chúa ban phước và ở cùng tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.